nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Tức là cái điều giác ngộ thứ bảy, ngũ dục quá hoạn, tức là nhớ đến cái ngũ dục là lỗi lầm, là tội lỗi. Quá hoạn tức là tội lỗi. Ngũ dục như hổng tôi kể đó là tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thinh hương dị xúc, năm cái đó là nhiều tội lỗi. Tuy vi tục nhân, tuy hiện giờ còn làm người thế tục, tức là làm cư sĩ, tuy đang làm người cư sĩ, người thế tục, bất nhiễm thế lạc mà không có nhiễm cái vui ở thế gian. À, tuy mình còn đang làm cư sĩ mà vẫn không có nhiễm cái vui ở thế gian. Mà lại còn gì nữa? Thường niệm tam y, ngõa bá pháp khí, tức là thường nhớ rằng ngày nào đó mình phải được đắp ba cái lá y cũng như những vị xuất gia vậy đó, và được ôm cái bình bá mà đi thức thực như các vị vậy đó. Nghĩa là tuy rằng mình sống ở trong cảnh tại gia mà mình có cái chí mong muốn rằng một ngày nào đó mình sẽ được xuất gia. Cho nên chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, tức là nguyện mong rằng có một ngày mình sẽ được xuất gia, giữ đạo một cách trong sạch, phạm hạnh cao viễn, tức là những cái hạnh thanh bạch, tức là giới luật được cao siêu, từ bi nhất thiết, tức là mình phát tâm từ bi để độ cho tất cả. Đó là cái bài thứ bảy. Thứ bảy này nói cái giác ngộ là chỉ nhắm vào người cư sĩ, người cư sĩ ở tại gia mà biết ngũ dục là cái tai họa, nó nhiều tội lỗi. Hiện làm người cư sĩ tại gia mà mình không có nhiễm cái vui thế gian, dù có vui thế gian mấy cái gì mình cũng không thể nhiễm hết. Đó là đứng về cái trường hợp sống ở trong trần tục mà không nhiễm trần tục. Lại còn có cái chí cao xa hơn nữa là chí gì? Tức là hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được đắp y, mình cũng sẽ được mang bát, rồi mình cũng được xuất gia, mình giữ đạo trong sạch, rồi mình giữ giới rồi đàng hoàng, rồi mình có lòng từ bi, mình độ tất cả. Đó, có cái sở nguyện cao siêu như vậy. Đó là đây, tức là cái giác ngộ thứ bảy. Thành ra cái phần giác ngộ thứ bảy này nó đơn giản, không có gì khó. Nghĩa là tập ở tại gia mà không nhiễm cái vui ở thế gian, rồi lại nuôi cái chí xuất gia để ngày nào đó mình cũng được xuất gia, giữ hạnh trong sạch và làm lễ cho tất cả chúng sinh. Đó là cái sở nguyện hay là cái chí nguyện. Thành thử ra cái đoạn đầu là ngũ dục quá hoạ, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, là chỉ cho cái cuộc sống hiện tại của người cư sĩ. Khi mà sống hiện tại này, mình phải có cái quan niệm nào đối với ngũ dục, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Đó. Sắc là tất cả những cái hình tướng, cái gì có hình tướng ra cũng đều sắc. Thinh tức là tất cả những âm thinh. Đó. Hương tất cả những cái mùi thơm thôi. Vị tất cả những cái vị ngon ngọt, hoặc là không ngon không ngọt. Xúc tức là tất cả xúc chạm. Năm cái đó mình thấy nó là cái tai họa, nó không có phải là hạnh phúc. Nó là lúc nào cũng nhớ như vậy, nó là tai họa chứ không có hạnh phúc. Thì nhớ như vậy, biết như vậy, đó là cái tỉnh giác của mình. Thì như vậy mình biết nó, năm cái đó là cái tai họa rồi, thì tuy làm người thế tục mà không nhiễm đó, phải không? Không nhiễm cái vui thế gian. Vì vậy đó là cái giai đoạn mà mình thiện sống, đang sống ở trong thế gian mà không có nhiễm thế gian, cũng như hoa sen đang ở dưới bùn mà không bị hôi bùn. Đó. Nhưng mà rồi còn có cái mộng, không lẽ hoa sen mà nó cứ nằm dưới bùn hoài, tức là nó phải có ngày vượt lên khỏi bùn rồi nó khỏi mặt nước nữa, phải không? Tức là còn cái nuôi chí xuất gia ba năm.
bà nạn được đời khác, không phải biến xuất gia liền, nhưng mà có cái chí đó. Nếu mà đời này không xuất gia được thì đời sau nhất định cũng xuất gia tu hành, chứ không có làm người thế tục hoài như vậy đó. Mà có một cái chí nguyện đó, nghĩa là hoặc đời này hoặc là sau này sẽ được xuất gia tu hành, giữ theo cái giới luật thanh bạch và luôn luôn người thương xót để cứu độ tất cả chúng sinh đó. Thì như vậy người cư sĩ nào mà có đủ được cái tâm niệm đó thì có thể nói là sống hết sức là thanh bạch, mà cũng mới thực là xứng đáng một cư sĩ, tức là ở trong cảnh ô trượt trần thế mà không có lắm, không bị lên lắm, rồi lại còn có cái ý chí siêu việt xuất trần đó. Thì như vậy đó mới là thực là hay, chứ còn không thì cứ tưởng à thôi giờ mình sống cư sĩ rồi giữ năm giới rồi đời sau tiếp tục cũng thẳng làm cư sĩ nhiều đời nhiều kiếp tu hoài làm cư sĩ vậy cũng được rồi, cũng biết chút đạo lý cũng khỏi khổ được. Nếu mà nghĩ vậy thì mình không có cái chí siêu sức. Thành thử là tuy hiện giờ làm cư sĩ đàn đi, lỡ cái duyên trần thì phải chịu, nhưng mà cái hy vọng, cái ý chí cho đời này hoặc đời sau, nghĩa là phải có lúc nào mình được xuất gia, mình độ tất cả chúng sinh như vậy đó mới là xứng đáng. Tức là đây là Phật dạy mình vừa sống ở trong cảnh hiện tại nhiễm ô mà mình giữ được thanh bạch tâm sạch, mà vừa nuôi một cái chí lớn. Cũng như nói là thế gian nhiều người học có chí, tuy họ trong cảnh nghèo mà họ cũng không có làm những cái chuyện bậy bạ theo những kẻ thất phu, mà chẳng những không làm những chuyện bậy bạ theo kẻ thất phu mà họ còn nuôi cái chí là ngày nào đó họ sẽ là làm những việc công hầu, phải không? Thì cái chí đó họ phải có, thì như vậy họ mới có ngày nữa họ trường mặt cái thế gian được. Còn mình người đạo lý cũng vậy, hiện tại thì mình thấy được cái lỗi lầm ngũ dục để mình không nhiễm nó, cho nên sống ở trong ngũ dục mà không nhiễm ngũ dục, đó là cái sống hiện tại của mình. Nhưng mà còn cái lý tưởng cao siêu là một ngày nào đó mình sẽ được xuất gia để rồi mình cũng cứu độ tất cả, mà ngày nào đó thì không biết trong đời này đời sau tùy cái sức mạnh của ai. Nghĩa là nếu đời này vừa không nổi thì đời sau, nhưng mà phải nuôi cái chí đó thì mới gọi là cái chí xuất trần. Chứ còn không thì mình cũng cứ là đà đời này thì đời sau cái nhiêu đó làm hoài, tái diễn tới lui cũng từng đó thì nó cũng thường quá, phải không? Cho nên là phải có cái chí đó. Thành ra cái chí đó là cái chí để cho mình tiến, chứ không phải bắt mình ngăn chừng đó cho là đủ. Đó là cái ý nghĩa của bài cái giác ngộ thứ bảy. Bây giờ tôi đọc cái phần dịch. Thứ bảy là thường giác ngộ năm dục hằng gây khổ, năm dục hằng gây lầm lỗi nhất trời. Tuy người thế tục ngoài đời mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, ba y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được ôm bình ngao du. Chỉ mong lìa tục đi tu, đạo gìn trong sạch chẳng lưu không mờ. Hạnh lành cao cao nhất kính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. Đó là cái ý chí đó. Tức là cái giác ngộ thứ bảy, cái năm dục hằng gây lầm lỗi nhất trời, tức là do cái ngũ dục này mà nó gây cho mình bao nhiêu lầm lỗi cao nhất đầy trời. Tuy người thế tục ngoài đời, tức là mình cũng là người thế tục như ai vậy, mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, mà lòng mình không có nhiễm theo cái thế tình trần tục đó. Ba y thường nhớ của mình, tức là ba y tuy giờ mình chưa sống, nhưng mà nhớ là ngày nào đó mình sẽ quấn được, mình sẽ mặc được. Ngày nào sẽ được ôm bình ngao du, tức là ngày nào mình sẽ ôm bình bát đi ngao du xíu này xíu nọ như ai vậy. Chí mong lìa tục đi tu, đạo gìn trong sạch chẳng lưu không ngờ. Tức là mình sẽ đi xuất gia lìa tục và mình sẽ giữ giới là thanh bạch. Hạnh lành cao vút kính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. Tức là luôn luôn nghĩ tới cái hạnh mình, phải giữ một cái hạnh lành cao vút
không còn ai hơn nữa, và luôn luôn thương yêu tất cả, không còn có cái ngằn mé, không còn cái bến bờ. Thì đó là cái ý chí của cái người mà gọi là siêu quần bạc tục đó. Tuy ở trong phàm mà không nhiễm phàm, rồi có cái mộng siêu sức tam giới nữa. Thì như vậy là bữa nay giác ngộ thêm được ba điều nữa, phải không? Tóm lại trong ba điều giác ngộ bữa nay để về mà tu, điều thứ nhất, điều thứ năm, tức là mình biết cái sanh tử là gốc từ ngu si, cho nên phải học trí huệ để mà đi tới cái đại lạc, cái vui lớn. Còn cái điều giác ngộ thứ sáu là biết nghèo khổ nhiều quán hờn, chết những cái duyên ác, cho nên mình ra làm việc bố thí phải bình đẳng, không phân biệt kẻ quán người thân, không nhớ những cái điều lỗi lầm của kẻ ác. Còn điều giác ngộ thứ bảy là mình biết ngũ dục lỗi lầm, mình tuy là người thế tục mà đừng có nhiễm ngũ dục, và thường nhớ có cái chí xuất gia để cứu độ tất cả. Đó là cái cần yếu của người tại gia cư sĩ tộc tu. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, bữa nay tới cái bài thứ 8, tức là điều giác ngộ thứ 8. Tôi đọc từng chữ, tôi sẽ cắt nghĩa sau. Đệ bát giác chi, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, pháp đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh, thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sanh, tất cánh đại lạc. Đệ bát giác chi, tức là cái điều giác chi thứ 8, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng. Nói cái việc chết sống nó dẫy đầy, nó tràn trề, chữ xí nhiên trong chữ nho, tức là nó thẳng, nó hừng lên, nó thẳng lên, gọi là xí nhiên. Thường người ta dịch là hừng thẳng, nhưng mà đúng cái nghĩa đó là quá nhiều, nó tràn trề. Sanh tử xí nhiên tức là cái việc chết sống nó quá nhiều, hay là nó liên tục không mãi, không dừng, không dứt. Khổ não vô lượng tức là chuyện khổ não không thế nào mà lường hết. Ví dụ mỗi một lần sanh tử là mỗi một lần đau khổ, mà nó không biết bao nhiêu lần sanh tử như vậy, cho nên cái khổ não cũng không biết bao nhiêu mà tính. Phát đại thừa tâm, khổ tế nhất thiết, tức là phát cái tâm đại thừa, mà khổ tế tức là cứu giúp khắp tất cả. Nguyện đại chúng sanh, thọ vô lượng khổ, tức là nguyện thay cho tất cả chúng sanh để mà chịu cái khổ vô lượng. Linh chư chúng sanh, tất cánh đại lạc, tức là kiến cho tất cả chúng sanh thải đều, hay là rốt ráo được vui lạc. Ở đây Đức Phật dạ rằng cái điều giác ngộ thứ 8 là giác ngộ cái gì? Tức là mỗi người tự thấy rằng cái sự chết sống của mình nó liên tục đời này kiếp nọ mãi mãi không dừng, hết đời này sang kiếp nọ, hết kiếp nọ tới kiếp kia, không biết bao nhiêu lần sanh tử. Mà đã không biết bao nhiêu lần sanh tử thì bây giờ quý vị tự xét thử coi, như trong một đời của mình sống hiện giờ có bao nhiêu lần đau khổ, có bao nhiêu lần mà tuôn nước mắt dầm về. Thì kể thử đi coi, hồi nhỏ thì thôi cái khóc qua qua rồi không kể, phải không? Nhưng mà tới lớn rồi, từ khi biết khôn lên, rồi ví dụ như ở nhà tại cha mẹ, lớn rồi phải đi xa làm ăn hoặc đi học đi hành, đó là một lần đau khổ. Rồi từ đó lên rồi xa ăn, xa ăn, xa cha, xa mẹ, nghĩa là bao nhiêu cái việc mà nó làm cho mình phải bị bức bách, phải xa lìa, đó là cái đau khổ.
rồi tới những cái đau khổ nào là bệnh hoạn, rồi tới cái đau khổ chết chóc nữa, kẻ còn người mất. Thành thử ra nếu mà một đời thì kể cái khổ còn vô lượng, huống nữa là bao nhiêu lần sanh tử như vậy, thì biết là cái khổ không thế nào mà lường hết được. Nhưng mà chúng sanh như chúng ta hiện giờ sống ở trong cái đau khổ đó, trong cái chết sống đó, mà có ai chán chưa? Chắc chưa chán đâu, phải không? Nghĩa là tuy rằng biết là mình sanh ở đây là khổ, chứ mà nghe nó chết cho là lòng thượng ưng, phải không? Ai cũng muốn được mình sống, mà hỏi được sống để làm gì cái đấy chứ?
Thầy cũng có nhiều người
chán. Chán đó tại làm gì không có vừa ý mà chán. Ví dụ làm ăn thất bại cái đâu người chán, phải không? Hay là sao?
Nhiều người người ta muốn
hướng về tu thì người ta chán. À, đó là hướng về tu mà đâu phải chán, hướng về tu thì không phải chán. Hướng về tu thì tự thấy cái cuộc sống là đau khổ, mình phải làm sao giải quyết cái đau khổ đó, cho nên mình mới tu, phải không? Chứ không phải là nói mình chán, mình sợ, rồi mình trốn vô chùa để cho hết thấy cảnh đó, không phải vậy. Thành thử ra ở đây, Đức Phật nói cái sanh tử của con người, đời này đến đời nọ, nó liên tục không dừng, bởi sanh tử nhiều quá, nhiều. Cho nên cái khổ não con người cũng không thể nào lường hết được. Thì như vậy con người đã khổ não, thì bây giờ đây người tu, nhất là người tu phát tâm đại thừa, tu hành, thì phải sao? Tức là mỗi người phải phát cái tâm từ bi rộng lớn, nó là phát đại thừa tâm, tức là phải phát cái tâm đại thừa rộng lớn, phổ tế nhất thiết, tức là mình làm sao mình cứu giúp cho tất cả. Nhưng mà cứu giúp cái gì? Mình dạy rằng nguyện thay cho tất cả chúng sanh đó mà chịu vô lượng khổ. Thì quý vị thấy có thể làm được việc đó không? Nghĩa là khi mà biết là chúng sanh đang khổ não vô lượng như vậy đó, bây giờ mình nguyện mình thay cho họ tất cả để mà mình chịu khổ vô lượng, mình chịu không? Đó là một khó đó là phải không? Bởi vì thường á, ví dụ như ở thế gian, nếu mà mình đương bình thường không có chuyện gì, mà ai có làm cái gì bị tội cái họ đổ thừa cho mình, thì khi mà đổ thừa cho mình đó, mình biết rằng nếu mà đổ thừa cho mình nhận thì họ sẽ phải khổ, họ phải tội. Còn nếu mình không nhận thì tất nhiên họ phải chịu. Nhưng mà có ai bị ta đổ thừa rồi mình cam nhận không?
Có
đó, nghĩa là họ đổ thừa cho mình, tức là mình kêu quan liền, phải không? Nếu không bao giờ mình chịu. Thì như vậy để thấy rằng cái tâm niệm của chúng sinh thì ai cũng muốn giữ cho cái bản ngã mình được an ổn, phải không? Ai cũng muốn cho mình được sung sướng, chứ không ai mà muốn chịu khổ cho tất cả chúng sinh. Mà không chịu khổ chúng sinh thì tất nhiên đó là mình chưa có phát cái tâm gọi là tâm đại thừa. Nhưng mà chịu khổ như thế nào đã? Bây giờ tôi nhắc lại như quý vị, hồi đó đến giờ đọc sử Phật, thấy Phật có thay chúng sinh chịu khổ lần nào chưa? Như những trường hợp nào? Thì đây, tôi nói những cái chuyện mà đau khổ của chúng sinh, rồi tôi nói cái chuyện đau khổ của sinh tử, và cái thai thế thì chúng sinh á, các quý vị thấy. Bây giờ trước hết tôi lặp lại từng trên đến dưới cho thiệt rõ ràng, thì quý vị nhớ. Để trong kinh Phật á, trong A Hàm có một bài kinh, nói lúc đó Phật nói về cái tương lai này, tức là Phật họ ký rằng tương lai Đức Phật Di Lặc sẽ thành Phật. Mà khi ngài thành Phật đó, khi đó cái thế giới của chúng ta hiện ở giờ, cái tuổi thọ con người khi mà nó giảm xuống còn có 10 tuổi, thì tức là tới cái thời kỳ suy mà suy tột, rồi qua cái thời kỳ đó rồi nó sẽ tăng lên, tăng cho tới khi nào cái tuổi thọ con người cứ tăng năm thêm tuổi, cho đến bao giờ mà tuổi thọ con người tăng lên đến 84.000 tuổi, gọi là tuổi thọ cuối kính đó. Cũng như mình giờ nó 100 tuổi là cái tuổi thọ cao nhất, thì con người mà lên tới 84.000 tuổi thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Bây giờ quý vị tưởng chừng bao lâu? Nhưng bây giờ mà ta mạo cho người Di Lặc đó là cái đó nó không thiệt, phải không? Đó. Rồi cái đó thì có một vị tỳ kheo là Phật mới nói rằng sao khi thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó có một vị Diễn Đương Thánh Vương cai trị thiên hạ chỉ dùng cái pháp thập thiện mà giáo hóa chúng sinh thôi, cho nên dân chúng an ổn vui vẻ. Thì lúc đó có vị tỳ kheo đứng ra nói bạch Thế Tôn, sao con tu hành cho đến đời sau khi Phật Di Lặc ra đời, lúc đó con sẽ nguyện làm như Diễn Đương Thánh Vương đó để mà đem giáo pháp giáo hóa cho chúng sinh. Cái vị Đức Phật ngài liền lấy cái móng tay ngài, ngài khựa dưới đất dính một chút phân, một chút phân trâu ở trong cái móng tay. Vì hồi trước ở Ấn Độ cái nền nhà đó hay cán bằng phân trâu á, nhưng mà khựa dính một chút phân trâu ở trong cái móng tay. Đức Phật đưa lên hỏi các thầy tỳ kheo, hỏi cái tâm móng tay ta dính một chút phân trâu vậy đó là nhơ hay tật? Là ai cũng nói nhơ. Nói như vậy đó là đáng bỏ hay là đáng giữ? Ai nói cũng đáng bỏ. Phật nói đó, một chút phân trâu dính đầu ngón tay mà còn phải chán, phải bỏ, đừng có cho nó dính một chút nào mới được, phải không? Thì như vậy thì mỗi một lần sanh tử, tức là mỗi lần sanh ra rồi đến chết thì cái khổ của nó, cái nhơ bẩn của nó còn hơn là một chút phân này nữa. Thì như vậy một lần sanh còn không muốn, tại sao mà người lại muốn cho tới bao nhiêu lần sanh chờ tới chừng đó làm vua chữ Lưng Thánh Dương? Đó phải là ngu si không? Phật lấy cái đó Phật gỡ tỳ kheo mà mong rằng cho tới khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời để làm chữ Lưng Thánh Vương, Phật cho đó là ngu si. Thì vị tỳ kheo đó mong rằng sau này khi Phật Di Lặc ra đời làm vua chữ Lưng Thánh Vương còn bị Phật gỡ như vậy, còn bây giờ nếu chúng ta thì có bị Phật gỡ không? Cứ an phận làm ăn sống đi chết lại kiếp kiếp đời đời không mong gì giải thoát, thì Phật sẽ nói anh ta đại ngu si, chúng ta tiểu ngu si, phải không? Nghĩa là Phật nói dính một chút phân sao mà ở đầu nó tay còn bỏ, muốn nữa thì cả bãi thì ai mà dùng được, phải không? Thì cái đó cái sanh tử của mình nó là một đời này giải quyết chưa xong, ta còn buồn còn chán thôi, phải không? Muốn nữa để kéo dài đời này kiếp nọ, đời này kiếp nọ hoài, thiệt về đó quá ngu si. Thì Phật nói một đời sanh tử là một đời đau khổ vô lượng. Thì như vậy mà mình cứ kéo dài cái đó thì ai biết khổ mà cứ lao đầu như đấm, phải không? Thành thử là vì vậy cho nên người tu hành biết rằng cái cuộc sống của mình là đau khổ thì phải làm sao giải quyết cái sanh tử chứ, phải làm sao tự mình giải quyết và giải quyết cho mọi người, thì đó mới gọi là mục đích của người tu. Chứ còn mình tu mà thôi an phận làm lành làm phước là đời sau hưởng, hay là đời sau được sung sướng ký nghĩ vậy là, thì cái tu mình chỉ trong dòng phước báo nhân thiên thôi, phải không? Đời này hay nhàn nhàn trước để đời sau giàu hơn trước, rồi ký vậy đời này rồi đời sau ký tiếp tục, rồi có khi nào đời nào quên đồng phước cái rồi lúc đó bị đọa khổ. Cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho mình biết rằng người trí của bậc đại nhân á thì lúc nào cũng thấy cái sanh tử là đau khổ, phải không? Cái sanh tử là đau khổ cho nên mình phải tỉnh, phải giác, phải biết như vậy. Nghĩa là mình phải thừa nhận cái cuộc sống chết này là đau khổ để mình đừng có ham, đừng có mến. Bởi vì mình cứ tưởng cái sống ra là hạnh phúc, là vui vẻ, cho nên cứ tạm mất cái thân này cái lo chứ không biết đời sau mình sanh chỗ nào, nó mất thì còn đi đâu, hưởng cái gì, cứ nghĩ như vậy hoài mà không có tỉnh, không có giác, không có thấy cái thân này là gốc của đau khổ. Vì vậy mà Phật mới nói cho mình biết rằng sanh tử nó liên tục, cái khổ não nó không thể nào mà lường hết được. Như vậy thì bây giờ mình biết chúng sinh đương sanh tử, chịu khổ não vô lượng vậy, bây giờ mình muốn thay chúng sanh chịu khổ mình phải làm sao đây? Quý vị nghĩ làm sao? À, quyết làm cái việc đó. Thay chịu khổ, thay bằng cách nào chứ? Bây giờ chả lẽ lại là thấy người ta đương đi làm ở ngoài đường, ngoài xá, họ gánh đồ, gánh đạt, họ nhào vô, nó để tôi gánh thế cho ông được yên ổn. Phải vậy không? Phải thay vậy không? Nếu thay vậy thì mình chỉ thay được có một người, phải không? Còn bao nhiêu người khác khổ là ai thay cho? Chính cái cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên Bồ Tát Phát Đại Thừa Tăng mà thay cho chúng sinh chịu đau khổ đó. Mình đừng tưởng là như vậy, tức là ngày ra ngày gánh gồng cái khổ của này, cái khổ của kia. Nhưng mà giả sử những cái khổ mà về khuôn giác thì mình thấy được, phải không? Còn những khổ mà đau bệnh là ai thấy cho mình? Ai thấy cho mình được? Mà là đau như người đau tim, đau khổ, đau tư thần, những thứ đó thì cũng ai mới chịu chứ làm sao thay? Chỉ có thay bằng cách đánh tỉnh, nghĩa là mình phải nhọc nhằn, mình phải đi tìm cho ra đạo lý, rồi mình đánh tỉnh mọi người thức giấc mê đó, để cho họ thoát ra khỏi cái đau khổ đó. Thay là thay cái đó đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài ở trong cung vàng sung sướng như vậy, mà ngài bỏ là đi, mà đi tu là gì? Để tìm ra một con đường, ra một lối thoát để cứu chúng sinh. Bởi vì ngài thấy rằng mình đang chìm đắm trong đau khổ mà mình không thức tỉnh. Như vậy mà Phật mới đi tu, Phật đặt để đem đạo lý mà đánh tỉnh dùm cho mình. Mà khi đánh tỉnh cho mình á, thì mình nghe rồi, mình thức giấc thì tất nhiên mình thấy khổ. Thí dụ như bây giờ trong quý vị Phật tử ở đây, khi nghe giảng đạo lý của Phật dạy, nó là cái thân này nó không thiệt, nó là vô thường, nó là tạm bợ này kia, thì cái còn hết của nó không quan trọng. Thì như vậy tức là mình bớt chấp về thân, phải không? Mình bớt chấp thân thì tất nhiên mình bớt khổ về thân đó. Thì như vậy cái khổ đó là cái khổ tự nơi mình. Cũng như tôi nói, cùng một việc làm, như người không biết đạo lý thì khi mà bị người ta chê trách cái buồn 2-3 ngàn, phải không? Mà khi buồn đó là khổ là vui. Còn mình biết được đạo lý, ôi là chê trách mình không có lỗi gì không, mình bỏ qua. Thì ngay cái câu nói ta nói rồi cho mình yên ổn, không có gì đau khổ hết. Thì như vậy tức là đã cứu khổ mình rồi, phải không? Mà mình đâu có ngờ, mình không ngờ rằng mình đã được cứu khổ, mà mình tưởng Phật chưa cứu mình. Chứ đâu có, Phật đã cứu mình. Mà tại vì mình ngu si quá, mình chờ cái chừng nào mình gặp tai nạn đó, Phật hiện ra, Phật giết mình lên á, nói Phật cứu khổ. Nó không ngờ rằng Phật đã giải mình từng ly từng tí. Nên khi mình gặp cái cảnh gì đó, tự mình thức tỉnh nhớ là Phật dạy mình hết khổ, đó là Phật cứu mình chứ, thấy không? Thành ra cái cứu đó là cứu tự mình mang một tâm niệm, hay là đổi những tâm niệm ngu si khờ dại của mình trở thành một tâm niệm sáng suốt của những người trí thức, hay là của những Bồ Tát đó. Thì khi có những tâm niệm của người trí thức, người Bồ Tát đó rồi, thì tất cả những cái khổ về ngu si cũng còn nữa. Mà không còn. Hồi xưa ví dụ mình đau mà hấp hối, cái lúc đó mình sợ quá, sợ mình khóc thiết nước, phải không? Bây giờ biết thanh này là giả, cho nên khi đau chết không sợ. Thì đó mình đã thấy khổ rồi, phải không? Ngay trong cuộc sống này mình đã bớt đau khổ. Nhưng mà mình không ngờ, mình cũng tưởng là chờ Phật thị hiện, nhưng mà không có qua tới độ mình, lúc đó mình mới thấy khổ. Chứ đâu ngờ là mình biết cái đó là giả, nó mất mình không buồn, tức là mình thấy khổ, phải không? Cho nên tôi nói cái cứu của Phật cho quý vị thấy, đó là mình hiểu đạo, tức là mình đã, Phật đã cứu mình, mà mình cũng, cái cứu đó, tuy nói Phật cứu, mà chính mình tự cứu, phải không? Đó là nói thì Phật dạy mình, rồi mình đem cái đó ra, mình áp dụng cho cuộc sống, thì tự mình cứu mình. Thì cái đó là cái sẵn, ở bất cứ trường hợp nào, thì cũng yên ổn. Cũng như có một đạo hữu, tức là ông Huệ Hòa ở dưới Vĩnh Long á, ông hồi trước là ông thân Phật Pháp á, mà ông gốc người Tàu, cho nên chữ hát ông giỏi. Sư cụ Huệ Quang, tức là sư cụ cố Pháp Chủ hồi xưa đó, tặng cho ổng một cuốn kinh Pháp Bảo Đàm, để ổng ráng đọc cho thuần. Ổng đọc cho tới ổng thuộc lòng từng đoạn nha. Lúc đó ổng biết cũng trong việc làm ăn bị xích mích sao đó, ổng bị vô khám ngồi. Khi vô khám ngồi, người ta ổng nói thăm khám anh em thì họ rơm xíu mà khổ sở quá, mà ổng nói cứ tới là ổng ngồi thiền. Ổng ngồi thiền là tới sáng mà mới trả, đó là ngồi qua, ngồi thiền. Thành ra ổng cảm thấy ổng nói, tâm mấy ngày ở trong khám coi như lúc đó ông tu nhiều, ông không thấy khổ. Còn người ta ở tổng là khóc từ đầu. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy Phật cứu mình không? Cứu rõ ràng phải không? Nhưng mà khi mình biết đạo đức ở trong cảnh khổ mà mình không khổ, tôi nói chuyện gần nữa. Ví dụ như quý Phật tử mình mà ai biết đạo lý rồi, thì khi mà
ở trong gia đình việc làm ăn thất bại, hoặc là bị chơi xót hư mất cái gì, hoặc là có những cái gì xảy ra không dư, thì liền xảy ra những chuyện đó. Cái theo thế thường thì phải buồn đầu năm tháng ba tháng, thấy không? Còn biết đạo lý, biết là cuộc đời phải vô thường như vậy, chuyện mất còn nó như vậy, mình không buồn. Qua một vài ngày mình bỏ, mình yên ổn, thì đó là mình được Phật cứu rồi, phải không? Phật làm cho mình hết khổ, nhưng mà mình không thấy những cái đó. Thành thử ra nếu không dập ra thì cứ quyến Phật tử cứ đinh ninh là Phật không cứu mình không. Hồi đó thì chưa từng thấy Phật hiện cứu mình lần nào, phải không? Thì đó là tại vì mình thơ hiểu quá, mình tưởng cứu điều nào mà đưa tay dắt mình lên, hay là đưa nó trong khám lôi đầu mình ra, thì lúc đó mới gọi là cứu. Chứ đâu ngờ Phật đã cứu mình từng phút từng giây. Nhưng mà cứu, Phật cứu đó là tự mình tỉnh giác, rồi mình cứu lấy mình. Mà mình cứu lấy mình là cũng nhờ Phật, nhờ Phật giúp cho mình tỉnh giác, phải không? Chỉ cho mình một đường tỉnh giác. Thì bây giờ, quý vị hiểu được cái nghĩa đó rồi, mới thấy rằng khi mà người phát cái tâm đại thừa để làm cho mọi người, để thay cho mọi người chịu khổ đó, thì lúc đó không có nghĩa là mình ra, mình gắn gồng, mình chịu trách thế cho mọi người, mà chính mình phải làm sao. Ví dụ bây giờ tôi nói thương quá, người ta đương chìm đắm trong sinh tử, mà không biết chừng nào họ thức tỉnh. Nhưng mà nói thương như vậy không chưa đủ, mình phải làm sao nữa? Tự nhiên giờ thấy người chết chìm người xong, thấy thương quá làm sao cứu giết họ. Nhưng họ đương chết chìm, mà thấy họ đương hụt lạng, họ cũng sắp chết chìm. Bây giờ mình thương họ, nhưng mà mình lúc đó mình cũng đương lạng hụt với họ, thì mình cứu họ được không? Chắc là không được. Như vậy cho nên khi mà muốn thương họ đương sửa sạn chết chìm hay sắp chết chìm, thì mình phải làm sao có phương tiện, hoặc mình có thuyền, phải vậy không? Hoặc mình có tái nổi thì thấy có thể mình bơi lại mình cứu họ được. Chứ còn khi đó mình cũng là một nạn nhân thấp hối như họ, thì giả sử có thương họ cũng không cứu gì được họ. Vì vậy mà thuyền và tái nổi đó là gì? Tức là mình phải tự tạo cho mình có một phương tiện, phải không? Một phương tiện đó, hoặc là tự mình phải tỉnh, tự mình phải giác. Mình tỉnh giác, mình thêm vững. Ví dụ bây giờ nói là thấy những anh em, chị em đó gặp tai nạn, họ buồn khổ, thấy tội nghiệp. Rồi giờ mình gặp tai nạn, mình cũng buồn khổ như người ta, thì có khi người ta hết được không? Thành thử đó như vậy thì mình phải làm sao gặp tai nạn, gặp những cánh khổ mình vẫn an nhiên, thì lúc đó mình mới khuyên ta được. Đó là tôi nói một cái ví dụ. Rồi ngoài cái đó ra thì tất nhiên bao nhiêu chuyện sống khác, mình phải làm sao tạo cho mình có một cuộc sống vững, tinh thần mình thiệt mạnh, tức là lấy đạo đức mình làm một cái chiếc bè, làm cái nổi để chở mình, nghĩa là mình an ổn trong cuộc sống chìm đắm sinh tử này, mà mình an ổn, mình không còn đau khổ, thì như vậy khả dĩ mình mới thay mà cứu khổ cho người ta được, phải không? Chứ còn nếu mà mình chưa được cái đó mà nói là tôi cứu khổ người ta thì không cứu gì được. Cho nên trong kinh thường nói, muốn cứu người chết chìm thì mình phải là người biết lỗi, phải không? Mình biết lỗi mới cứu người thì chết chìm được, mình chưa biết lỗi mà muốn cứu người chết chìm không thế nào được. Cho nên ở đây nói là người mà có trí giác ngộ đã thấy rằng cái cuộc sống sanh tử này nó triền miên đau khổ không lường, mà chúng sinh cứ lặn hụp ở trong đó mãi mãi, thì bây giờ mình phải làm sao phá cái tâm đại thừa, tức là cái tâm rộng lớn, nhờ nguyện thay thế cho tất cả để mình chịu khổ cho mọi người được an vui. Thì tức là mình phải hy sinh hay là mình phải chịu đựng tất cả những cái gian khổ để mình tạo ra được một cái thuyền, một cái bè để mà cứu khổ chúng sinh. Cũng như nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm ngài chèo thuyền Bát Nhã mà cứu độ người đó, phải không? Nó là có được như vậy thì mới cứu được, chứ còn như mình tay không chân rồi muốn cứu không được. Cho nên nó là cái tâm đại thừa Bồ Tát là cái tâm phải làm sao cho mình tỉnh giác trước để rồi làm độ chúng sinh, hay làm nó cái khác, vì thương chúng sanh quá mà mình phải tỉnh giác, phải không? Nó là sở dĩ có hai cái quan niệm đi tu. Một quan niệm đi tu á là mình sợ cái đau khổ của cuộc đời quá mà mình đi tu, phải không?
thì cái quan niệm đó là quan niệm sao? Chưa phải là đại thừa Bồ Tát, phải không? Còn một quan niệm thứ hai cũng đi tu, mà vì thấy chúng sinh đau khổ quá mà họ không tìm ra lối thoát, mình phải đi tu để tìm lối thoát mà cứu họ, thì đó là đại thừa đi tu. Thành nó cũng một việc làm, mà hai cái quan niệm khác. Một quan niệm vì sợ sệt đau khổ cho mình mà tự cứu mình bằng cách đi tu. Một quan niệm vì thương xót mọi người đau khổ, muốn cứu được họ mà mình đi tu. Thì như vậy đó, có nghĩa là đóng thuyền để cứu độ chúng sinh, hay là giết mọi người chết thuyền, chứ không phải thuyền là giết mình. Nhưng mà khi đóng thuyền mình chèo giết được người ta đó, mình có bị chết thuyền không? Nếu mình là người chèo thuyền nó cứu họ thì dĩ nhiên mình là người đứng trên thuyền rồi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy, trong khi mình nghĩ tới lợi tha thì mình đã có cái tự lợi, phải không? Nghĩa là mình lo cứu thiên hạ tức là mình đã cứu mình, mà khi mình nghĩ tự lợi tức là có lợi tha, phải không? Nghĩa là khi mình lo mình tu để mình cứu người ta thì tất nhiên lúc đó mình đã có lợi, nhưng mà đó là cái lòng vì thương chúng sinh mà tu. Cho nên cái tâm niệm đại thừa là ở chỗ đó, tức là vì thương tất cả chúng sinh chìm đắm trong sanh tử mà mình phát cái tâm cứu độ họ. Nhưng mà muốn cứu độ họ thì trước mình phải làm sao cho mình tỉnh, mình giác, để rồi mình chèo cái thuyền Bát Nhã, hay là tạo cái lầu trí tuệ mà đưa mọi người tới cái chỗ an ổn đó. Đó là cái cứu khổ chúng sinh. Nhưng mà nói tới cái chỗ mà thay cho chúng sinh này thì tôi cũng nhắc lại, trong kinh thường hay kể, nói rằng Đức Phật ngài lắng nghe vì lòng đại từ, nguyện tha chúng sinh hết khổ. Như nói một lần, ngài ở thế gian, đây là nói tiền thân của ngài, nói ở thế gian ngài là một người thợ săn, đi săn bắn. Lúc đó ngài chưa có thông hiểu đạo lý, nhưng mà có lòng từ bi, ngài đi săn bắn, rồi đó chừng chết ngài bị đọa địa ngục. Khi xuống địa ngục thì quỷ sứ nó đánh, nó đập ngài, nó bắt ngài kéo một chiếc xe thiệt nặng, mà một mình lại kéo kéo không nổi, ở sau nó cầm gậy nó đập ráng mà kéo. Sau khi đó ngài kéo ra đây thấy một cái trụ đồng lửa cháy hình thịt, mà quỷ sứ khác nó bắt người ta, nó ném vô đó, cháy vô đó, thì họ la quá là kinh khủng. Thì ngài thấy vậy ngài thương xót quá, ngài dừng lại, ngài nguyện, ngài nguyện rằng tôi xin nguyện thế cho tất cả chúng sinh mà đương chịu khổ trong địa ngục này, để một mình tôi chịu cho mọi người được an ổn. Thì ngài vừa phát cái tâm niệm như vậy, ngài nguyện xong rồi thì ngài không còn thấy cảnh địa ngục nữa. Thì lúc đó làm sao? Ngài đi đâu? Mà cảnh địa ngục nó đi đâu rồi? Thành thử là khi mà tâm mà phát một tâm đại thừa mãnh liệt đó, thì bao nhiêu cái cảnh khổ, mình nguyện cứu người ta, thay người ta chịu khổ, mà chính rồi mình cũng đã thấy khổ. Hay không? Thành ra tôi nói trong cái lợi tha nó đã có tự lợi trong đó. Nên là khi mình nguyện tha cho mọi người hết khổ, mà chính bản thân mình là đã thấy khổ. Nói như vậy để Phật tử mình ráng tập cái tâm. Tâm gì? Tức là tâm vì người chứ đừng có vì mình, phải không? Người nào mà vì kẻ khác á, thì người đó muốn cho người khác thấy khổ là tự mình đã thấy khổ. Còn người nào muốn cho mình thấy khổ để cho kẻ khác bị khổ á, thì người đó khổ suốt kiếp, phải không? Người nào muốn cho mình được an vui, muốn cho mình thấy khổ, còn ai khổ mà ai khổ thì mình thấy mình cười thôi á, thì những người đó họ khổ suốt kiếp, lúc nào họ cũng khổ hết, phải không? Còn người phát cái tâm đại thừa rộng lớn, hay là tâm đại bi, nguyện thay cho mọi người, thấy ai khổ coi như mình khổ, nghĩa là mình sẵn sàng chịu khổ cho tất cả, thì chính người đó đã thấy khổ trước hơn mọi người, phải không? Bây giờ quý vị thử phát cái tâm đó coi, nếu mà ai phát tâm đó thì mới gọi là đại tu hành đó. Người ta làm sao thấy cái khổ của người ta coi như cái khổ của mình, nghĩa là mình sẵn sàng chịu tất cả cái khổ của người ta. Mà khi mình sẵn sàng chịu tất cả khổ người ta thì lúc đó mình đã thấy khổ rồi. Quý vị nghĩ có phải vậy không? Bởi vì nó có hai cái lý do mà tôi nói sự thật như vậy.
Bởi vì ví dụ tôi nói như thế gian đây, thì bây giờ quý vị nghĩ đó là khi mà có một chị em huynh đệ gì của mình họ gặp tai nạn, họ khổ sở điêu đứng, lúc mà đừng khổ sở điêu đứng đó, thì mình nếu mà người biết thương họ mà biết thành thật mà muốn thế cái khổ cho họ đó, thì giả sử cái khổ họ đương điêu đứng họ anh sĩ đó, mà mình bây giờ giả sử nói là tôi xin thế cái khổ cho anh, thế cái khổ đó cho chị, mà nếu mà mình thế được thì khi mình cũng chịu cái khổ đó, nhưng mà cái mình chịu chứ cái người kia chịu, thế hai cái khác nhau, có khác không? Bởi vì khi mà mình sẵn sàng vì người khác mà chịu khổ thì lúc đó mình không thấy khổ nữa, phải không? Vì cái tâm cao thượng của mình, cái tâm mà thương người của mình nó không còn thấy khổ, còn cái người mà tự họ chịu khổ thì người đó họ mới thấy họ là đau khổ. Còn mình mà nếu mà vì người khác mà chịu thì không có gì khổ. Ví dụ như giờ tôi nói ví dụ như mình làm lỗi bị người ta mắng ta rầy, mình buồn, phải không? Còn mình làm lỗi mà mình không gan dạ mà nhận lỗi, rồi có một người khác họ thấy mình yếu đuối quá, họ xin thế để họ ra họ nhận cái lỗi đó, họ chịu thế cho mình để bị người ta chửi tới. Nhưng mà người khác chửi tới cái người mà thay thế đó, cái người đó họ có buồn không? Nói khi mà họ đã gan dạ họ thừa nhận để họ ra họ chịu thế thì tuy bị rầy bị chửi mà không buồn chút nào, thấy không? Mà họ có cái hãnh diện ở trong đó nữa, thấy không? Thì quý vị thấy rõ ràng là hóa cái tâm niệm mà cứu độ người ta, thay khổ cho người ta thì tự mình đã thấy khổ rồi, phải không? Giả sử cái khổ đó đến mình cũng vẫn là không có khổ. Vì vậy cho nên cái chỗ này tôi nhắc hoài là người Phật tử của mình phải tập cái tâm niệm đó, nghĩa là thấy người ta vui thì mình sung sướng, mà thấy người ta khổ thì coi như cái khổ của mình, không bao giờ thấy người ta khổ mà mình thích, mà không bao giờ thấy người ta vui mình đố kỵ. Thì như vậy đó thì người đó là Phật tử chân chánh à. Chứ là thấy người kia làm ăn được cái nó chà cái bà đó là cái ông đó xấu xa, tìm đủ cách mà nói xấu là hại ba đó, thì cái đó thực là không phải Phật tử chúng nào. Còn thấy người ta khổ mà mình sẵn sàng thế, nếu mình thế được mình thế thì tất nhiên cái tâm niệm đó, mà người mà có tâm niệm đó là người không bao giờ khổ. Người có tâm niệm thấy người ta vui mình vui theo, thấy người ta khổ mình khổ theo, nhưng cái khổ theo đó không có nghĩa là cái khổ như cái người bị khổ, mà cái khổ của mình là cái khổ cái bằng làm, cái bằng cũng như là mình lăn vô để mà chịu thế, và khi lăn vô chịu thế là mình đã có cái hãnh diện, cái khổ mà có cái vui ngầm ở trong đó rồi, phải không? Trong khi khổ mà đã có cái vui ngầm thành ra khổ mà không thấy khổ. Còn cái người mà tự tạo khổ lấy thì người đó họ chịu khổ trong một cách mà hết sức buồn bực, hết sức là buồn bã và khó khăn. Vì vậy cho nên nó là tâm niệm của Bồ Tát hay là tâm niệm của những cái người mà đại nhân á, là nguyện thay cho tất cả mọi người để mà mình chịu khổ. Thì người nào mà tập được tâm niệm đó, tôi bảo đảm 100% người đó thấy khổ. Còn nếu không được thì người đó khổ hoài, thấy người ta hơn mình cái mình đố kỵ khổ, thấy người ta buồn khổ của mình vui vui thì hẳn ghét mình, rồi họ cũng tìm cách làm cho mình khổ lại, thành như vậy cứ khổ hoài. Cho nên cũng một câu chuyện ở trong kinh mà Phật nói rằng Tiền Thanh Phật cũng có một lần vậy, một lần nói là ngài làm việc bất hiếu, tức là cái mẹ mà phải để rồi ngài phải chết. Thì sau đó ngài chết rồi ngài đọa địa ngục. Khi vô địa ngục rồi thì lúc đó ngài thấy có một người bị một cái dòng lửa nó cháy hình thức cái trên đầu, rồi cái dòng lửa đó nó dòng sắt nó bốc lại nào ốc rồi nó chảy ra ghê hết á. Thì nó chạy tới ngài, ngài mới hỏi ông ơi ông làm sao mà ông khổ quá vậy? Nói tại ở thế gian tôi bất hiếu với mẹ tôi nên bây giờ tôi chịu cái khổ này. Rồi ngài nghe nói như vậy cái ngài nhớ ngài cũng là người bất hiếu nữa, cái dòng lửa nó chụp lên đầu ngài, nó bóp ngài cũng khổ sở cũng đau đớn như cái ông kia vậy, tất cả màng mở ốc rồi gì nó chảy ra là lăn rên rỉ. Nhưng một lát rồi khi tỉnh lại nó hỏi là ông kia, nói ông ơi ông chịu cái dòng lửa này nó đốt bao lâu rồi bây giờ mà chừng nào ông mới hết được cái dòng lửa này? Nó tôi không biết bao lâu, tôi chỉ biết chừng nào có một kẻ bất hiếu
Nhưng ông á, đến ông thế là tôi mới hết. Các thì ngài nghe nói vậy cái ngài tự nguyện là cái khổ mà thiêu đốt ngài quá sức không ai chịu nổi. Bây giờ thôi nguyện một mình tôi từ đây về sau luôn luôn chịu dòng lửa này để cho mọi người thế gian đừng có ai bất hiếu nữa, để cho họ được khỏi cái dòng lửa, một mình tôi chịu thôi. Ngài vừa nguyện đó thì cái dòng lửa cũng bay mất. Tôi như vậy là để dẫn chứng rằng khi một tâm niệm rộng lớn vừa phát ra thì bao nhiêu cái khổ theo đó mà tiêu tán. Đó, bây giờ một quý vị thử về phát cái đại tâm như vậy coi thì tất cả cái khổ thế gian này chắc cũng còn nữa, bay mất hết, phải không? Nếu mà ai tu Phật giáo mà được cái mặt đó thì người đó mới thực là chân chánh Phật tử, mới là thấy những cái khổ của người khác mà sẵn sàng thay, như là coi như là một mình chịu, nhưng mà người đó sẽ là người không bao giờ khổ. Còn nếu mà người nào mà càng ích kỷ lại càng khổ nhiều.